Bài 260, ông hiểu là mắng chửi sao? Đây là qua thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long, phủ Long Hưng, sư họ Trương, quê ở Tín Châu, theo thiền sư Trừng tại Lạc Đàm, chia tòa giáo hóa, tiếp độ chúng tăng, tiếng tâm vang dội bốn phương. Ngày sau, sư gặp thiền sư Diệt ở Vân Phong, chỉ đến tham vấn Từ Minh. Sư bèn lên Hoành Nhạc, thẳng vào thất Từ Minh. Ở đây là nói gọn như vậy, chứ sự thật á, thì phải nói đủ á, là sao là sư gặp thiền sư Diệt ở Vân Phong, phải không? Chỉ đến tham vấn Từ Minh, tất nhiên là nhà sư cùng với ngài Vân Phong Diệt là đi du phương đó, du phương vào ban đêm. Ban đêm là nghỉ lại, rồi mới bàn về đạo pháp của Vân Môn. Khi mà bàn về đạo pháp của ngài Vân Môn đó, thì ngài Vân Phong đó, ngài mới nói, Trừng Công tất nhiên là ngài là thầy, ngài Huệ Nam ngài theo đó, cho nên ngài theo thiền sư Trừng ở Lạc Đàm đó. Thì ngài Vân Phong ngài nói Trừng Công tuy là tiếp nối sau Vân Môn, nhưng mà pháp đạo có khác. Thì sư nghe mà nói về ông thầy của mình như vậy đó, mới gạn lại hỏi cái lý do vì sao mà khác. Thì ngài Vân Phong ngài mới nói Vân Môn giống như là đơn xa, đã qua 9 lần luyện lọc để có thể điểm sắc thành vàng, còn Trừng Công á thì cũng giống như là dược hóng ngân, dược hóng ngân có thể ngắm chơi, nhưng mà cho vào lò luyện thì liền chảy. Nghe nói ông thầy chê ông thầy của mình vậy thì sao? Cho nên sư nghe nói liền nổi giận, lấy chiếc gối ném phong ném ngài Vân Phong Diệt. Thì như vậy rồi cái khi mà sáng ngày ra thì ngài Vân Phong Diệt đó, ngài mới xin lỗi, ngài mới nói khí vũ của Vân Môn giống như vua mà đành cam nhận ở nơi cái lời chết hay sao? Trừng Công có pháp mà trao cho người là cái lời chết tức là tử ngữ đó, mà hay cứu sống người ư? Nói xong thì ngài Vân Phong nó liền sôi lưng bỏ đi. Sư mới kéo lại và hỏi nếu như thế thì ai tức là ai mà xứng ý huynh? Thì ngài Vân Phong đó ngài mới chỉ đến Từ Minh. Cho nên rồi ngày bữa nay bữa Nam đó ngài mới đi đến nhưng mà như vậy thì ngài cũng chưa đến Từ Minh liền, bởi vì ngài nghe là Từ Minh là nghĩa là cũng thường nghĩa là nói nghĩa là coi như là cũng thường nữa là ngài có những cái thủ thuật mà nó đặc biệt đàn áp những cái người khác, cho nên ngài nghe vậy ngài cũng hơi dội, ngài không có dám tới liền mà ngài lại đi đến gặp ngài Phước Nghiêm Hiền, tức là đến chỗ ngài Phước Nghiêm Hiền đó. Thì ngài Phước Nghiêm Hiền đó mới sai sư làm thư ký. Thì như vậy tức là ở đây là ngài cũng là coi như là có cái chức vụ, có cái tiếng tâm rồi. Ở chỗ ngài thiền sư Trừng đó thì ngài đã chia tòa giáo hóa rồi, tiếp độ tăng chúng, có tiếng tâm rồi, đến đây làm thư ký nữa, thấy không? Nhưng mà làm thầy sớm mà chưa có thật sự đã sáng. Cho nên khi mà ngài Phước Nghiêm Hiền ngài mất, ngài tịch á, thì ông Quận Thú mới thỉnh ngài Từ Minh đến đến đây mới, thì nhân đó thì ngài Huệ Nam đó ngài mới có dịp, ngài mới trực tiếp gặp rồi, cho nên mới vào thắc thưa hỏi. Chứ còn trước kia thì ngài Vân Phong Diệt ngài chỉ để mà đến gặp Từ Minh, nhưng mà ngài nghe cái tiếng tâm Từ Minh cũng là dữ dằn lắm, cho nên ngài cũng còn dội chưa dám tới gặp liền. Nhưng mà đến đây thì coi như là đối diện rồi, cho nên ngài mới gặp đó, cho đến cho nên cái đoạn mà nói sư bèn lên Hoành Nhạc đó, mà thẳng vào thất Từ Minh đó, thì đúng ra lên Hoành Nhạc là gặp ngài Phước Nghiêm Hiền, rồi sau đó thì ngài Phước Nghiêm Hiền ngài tịch đó, thì Quận Thú mới thỉnh Từ Minh đến, nên nhân đây ngài mới gặp Từ Minh, cho nên ngài mới vào thất Từ Minh. Thì Từ Minh mới hỏi thư ký nếu có nghi thì hãy ngồi mà thảo luận. Bởi vậy cho nên ở đây lúc này thì Ngài là thư ký ở trong hội chúng rồi, cũng có quy rồi. Cho nên Ngài Tự Minh Ngài cũng chưa biết là Ngài thuộc về thứ gì rồi. Cho nên nó thư ký thì tôi là có nghi gì thì hãy ngồi mà thảo luận, chứ chưa có dùng tới cái lễ thầy trò. Thì sư khẩn thiết tha thiết. Thì như vậy lại thấy rằng sư nghĩa là còn có chỗ chưa ổn, tuy vậy nhưng mà chưa ổn, cho nên hết lòng tha thiết cầu khẩn. Thì Tự Minh mới bảo: thầy học thiền Vân Môn thì ắt khéo biết được yếu chỉ của Vân Môn. Như nói tha động sơn ba gậy là có phần ăn gậy hay không phần ăn gậy? Thì sư đáp: có phần ăn gậy. Có phần ăn gậy. Thì Tự Minh liền nghiêm sắc mặt bảo: như vậy thì từ sáng đến chiều ông nghe tiếng quạ kêu, tiếng chim hót đều nên ăn gậy hết. Thì ngay đó thì Tự Minh biết ông là chưa có vào được rồi, cho nên Tự Minh mới ngồi ngay ngắn lại mà nhận sư lễ bái. Đó, bây giờ nhận lễ thầy trò. Thì đó, đây là ngày Tự Minh Ngài mới gạn hỏi. Bởi vì Ngài học thiền Vân Môn, học thiền Vân Môn thì phải biết được cái yếu chỉ trong cái Vân Môn. Cho nên như vậy thì đây là dẫn cái chỗ Ngài Thủ Sơ Động Sơn đó. Thủ Sơ Động Sơn mà đến Vân Môn thì Vân Môn mới hỏi là ông từ đâu đến. Thì mới nói là từ Tra Độ đến đó. Rồi hỏi vậy chứ là mùa hạ rồi ở đâu, tức là đoạn trước mình đã học đó. Thì Ngài Thủ Sơ Đồng Sơn mới nói là ở chùa báo ân đó. Thì hỏi vậy chứ rồi ở đó lúc nào, thì mới đáp là ngày 25 tháng 8. Thì mỗi cái hỏi qua đáp lại rõ ràng. Thì Ngài Vân Môn Ngài nói tha ông ba gậy. Thì như vậy cho nên ở đây thì Ngài Tự Minh Ngài mới hỏi như vậy thì tha ba gậy đó. Là như vậy thì Ngài Thủ Sơ Động Sơn đó là đáng ăn gậy hay không đáng ăn gậy? Thì sư nghe nói là nó tha bao gậy thì tất nhiên đáng ăn gậy rồi, đáng ăn gậy với người ta. Thì như vậy đó là coi như là theo ngôn ngữ mà hiểu, theo ngôn ngữ mà chuyển. Chứ đâu có biết được ý của Ngài Vân Môn đó là muốn đánh thức Ngài Thủ Sơ Động Sơn. Không? Ngài khi hỏi qua đáp lại rõ ràng đó thì có thiếu thốn gì đâu mà ông không nhận. Cho nên mới tha bao gậy, bảo tha gậy đó là muốn đánh thức ông ngay đó, nhận đi là đầy đủ rồi. Hỏi đâu đến, rồi nó ở Tra Độ đến, hỏi là mùa hạ rồi ở đâu, thì ở nói là ở chùa Báo Ân, rồi hỏi là rời đó lúc nào, đáp là rời ngày 25 tháng 8, hỏi qua đáp lại rõ ràng có thiếu gì đâu, mà không nhận. Cho nên Ngài mới nói là tha ba gậy đó, đời và đánh thức ông ngay đó mà khéo nhận, nhưng mà không khéo nhận cho nên mới sinh nghi. Sinh nghi rồi có lỗi hay không lỗi đó, chính cái nghi có lỗi không lỗi đó mà nó che mất cái hiện tiền. Còn ở đây thì Ngài Huệ Nam thì nghe nói tha ba gậy đó thì nói tha vậy là đáng gậy rồi. Thì người tất nhiên là theo lời mà sanh hiểu. Cho nên Ngài Tự Minh Ngài nói nếu như vậy đó thì từ sáng đến chiều ông nghe tiếng quạ kêu, nghe tiếng chim hót đều phải nên ăn gậy hết. Thì ăn gậy đến lúc nào mới dừng? Tất nhiên là bị cái tiếng nó chuyển, theo tiếng mà chuyển. Nghe nó tha ba gậy thì cho là đáng ăn gậy. Thì như vậy thì nghe tiếng này tiếng kia thì đều đáng ăn gậy hết. Bị cái tiếng đó nó chuyển hết. Thì sư nghe tới chỗ này coi như là bị Ngài Tự Minh Ngài gạn lại thì lộ ra là chưa phải có chỗ vào thiệt rồi, cho nên Tự Minh mới ngồi ngay ngắn nhận sư thắp hương lễ bái. Bây giờ Tự Minh mới gạn lại. Tự Minh lại hỏi: Triệu Châu nói bà già ở Đại Sơn ta vì người khám phá xong thì hãy nói trong ấy đâu là chỗ y khám phá bà già. Sư mồ hôi xuất hạ, không thể đáp được thêm lời nào. Đó. Hôm sau sư lại đến đã bị Tự Minh mắng chửi chẳng thôi. Sư thưa, mắng chửi há là từ bi pháp thí sao? Tự Minh bảo, ông hiểu là mắng chửi ư? Ngay câu ấy sư liền đại ngộ mới làm bài kệ. Thì như vậy ở trên á là bị cái gọi là tha ba gậy đó là bị lầm một cái rồi. Ở đây Tự Minh gạn thêm cái nữa. Tất nhiên là chỗ Ngài Triệu Châu gọi là khám phá bà già Đại Sơn á. Tất nhiên là bà già Đại Sơn có vị tăng mà đến hỏi chứ đường Đại Sơn đi lối nào, không? Hỏi đường Đại Sơn đi lối nào thì bà già bảo đi, cứ đi thẳng. Thì nếu mà người thường á thì cứ nghe nói cứ đi thẳng là tưởng đâu là ngài bảo đi đi thẳng đó, nhưng mà đâu biết cái bà già, ý bà già là muốn nói đi thẳng là đi thẳng cái gì. Cho nên là mà thường là những người ai hỏi thì bà già bà hay đáp vậy, cho nên các vị tăng mới thuật lại cho ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu ngài mới bảo à, để ta đến ta thử bà già này, khám phá bà già này cho các ngươi xem. Đó, cho nên ngài Triệu Châu ngài đến, ngài đến thì ngài cũng hỏi bà già á, vậy chứ thì đường Đại Sơn đi nào, bà già cũng đáp mà cứ đi thẳng. Thì như vậy ai hỏi cũng báo cũng đáp cứ đi thẳng hết, mà chính ngay ngài Triệu Châu ngài đứng đối diện đó, bà cũng nói đi thẳng nữa. Thì vậy là bà già bà nói cái gì? Cho nên ngài Triệu Châu ngài về ngài bảo rồi ta đã khám phá bà già cho các ông hết rồi. Thì như vậy cho nên nhiều người nghe vậy thì không biết ngài Triệu Châu ngài nói ngài khám phá bà già, nhưng mà chỗ nào là chỗ ngài khám phá bà già? Đó, cho nên ở đây thì ngài Tự Minh ngài mới gạn lại ngài Huệ Nam. Như vậy thì cái hãy nói trong đó đó chỗ nào là chỗ khám phá bà già. Đó, là chỗ nào, cho nên chính ở chỗ đó là chỗ mà gọi là đa số người bị gạt, bị gạt dài dài, nghe nói khám phá không, rồi cứ nghĩ là có chỗ gì đó để khám phá không. Thì như vậy tức là bị cái ngôn ngữ nó chuyển nữa rồi, tức là theo tiếng mà sanh hiểu nữa rồi. Thì như vậy có đáng bị chửi chưa? Đáng bị chửi, đáng bị mắng chưa? Cho nên sau đó thì ngày hôm sau đến thầy sư đến thì ngài Tự Minh ngài mắng chửi thôi, nhưng mà coi như là đánh đánh tan phá cái vướng mắt của ngài về cái ngôn ngữ, không? Nghe ngôn ngữ nói sao đó thì liền nghe là chấp theo đó, hiểu theo đó. Thì ở đây coi như một cách mà gọi là một cách luyện người đặc biệt của ngài Từ Minh, không? Bởi vì thứ nhất á thì ngài Huệ Nam á coi như là đã từng là thư ký ở trong hội, tức là có cũng là uy tín rồi, thấy không? Thứ hai cũng từng là chia tòa giáo hóa nữa rồi, thì như vậy tức là trong này nó cũng hơi có cái gì trong này thôi, phải không? Cho nên ở đây là ngài Từ Minh là ngài phải dằn xuống hết, coi như là phá cái ngã đâu cho nó sạch, phải sạch cái ngã đó mới được, mà sạch hết cái ngã đó thì cái thật nó mới có lộ ra được, phải không? Chứ còn nghĩ là ta đây là thư ký thì nghe đó chịu nổi không? Hoặc là ta từng giáo hóa rồi thì có nghe thì cũng nghe phần nửa thôi, chứ còn phần nửa cũng chưa nghe hết tình, thì làm sao mà nếu mà chưa nghe hết tình thì làm sao mà chỉ hết tình được. Cho nên ở đây ngài Tự Minh gặp thì mắng chửi xối xả, và như vậy thì cũng là một cái cách là phá cái niệm cái chấp về cái ngôn ngữ nữa. Vậy học đạo thì đâu phải là đến đó để mà vuốt da mình chiều chuộng cho mình, đây là muốn chỉ vào cái lẽ thật. Cho nên khi mà ngài Tự Minh ngài mắng chửi như vậy đó thì ngài Huệ Nam ngài chịu không nổi, ngài nói bảo đến học đạo mà mắng chửi thì há là từ bi pháp thí thì sao? Học đạo mà cứ mắng chửi lại. Thì ngay đó ngài Tự Minh thì ngài nhấn mạnh lại, ông hiểu là mắng chửi ư? Thì ngay đó thì ngài được tỉnh ngộ đi, đó không còn mắc kẹt nơi cái ngôn ngữ nữa. Mắng chửi, nhưng mà mắng chửi đó là có ý gì, phải thấy thấu qua cái ý kia, chứ còn nghe nó mắng chửi cho là mắng chửi thì lại mắc kẹt nữa rồi. Cho nên ngài nói mắng chửi hay sao, cho là mắng chửi ư, thì ngài liền tỏ ngộ như vậy để thấy rằng sao, nghĩa là cái lời thô tiếng tế gì cũng đều về cái đệ nhất nghĩa hết, cũng đều về cái lẽ thật hết. Thì nghe mắng chửi mà mình cho mắng chửi thì đó là kẹt theo cái lời. Còn bây giờ mắng chửi đây là cũng là Phật pháp luôn, không phải không? Mắng chửi này cũng là Phật pháp nữa, thì như vậy là mới vượt qua được cái phân biệt. Phân biệt là cái lời êm dịu, cái lời thô tháo. Mình nghe cái lời êm dịu mát tai thì chịu, nghe cái lời mà nó thô tháo thì nó khó chịu, thì đó là kẹt cái tâm phân biệt hai bên. Đây coi như phá đó, mới là không còn được mắc kẹt này lại. À, còn ông ở trên đã mắc kẹt trên cái ngôn ngữ hai chặn rồi. Chặn thứ nhất á, là nghe nói ăn gậy là đáng gậy, nghe nói tha gậy là đáng gậy, rồi nghe nói là khám phá xong thì liền cho rằng có chỗ khám phá. Đó là theo cái ngôn ngữ chuyển. À, đây là phá sạch, không có cho chỗ bám vào cái ngôn ngữ nữa thì mới thấy lại được cái lẽ thật, thấy lại được chính mình. À, do đó mà khi mà ông ngài đại ngộ rồi, ngài mới làm bài kệ: kiệt sức tùng lâm thị triệu châu, lão bà khám phá một lai do, nhi kim tứ hải thanh như cảnh, hành nhân mạc giữ lộ vi thù. Chữ thù này là thù nghịch á, thù địch á. Tạm dịch: vượt khỏi tùng lâm ấy triệu châu, lão bà khám phá không mối manh, hiện nay bốn biển như gương sáng, người đi thôi chớ ghét con đường. Sư đem đến trình cho Từ Minh, Từ Minh mới gật đầu thầm nhận. Thì như vậy rõ ràng không, vượt khỏi tùng lâm ấy triệu châu, tức là triệu châu vượt khỏi tùng lâm, tức là siêu sức riêng một mình, không mắc kẹt trong cái gọi là cái chung, cái tầm thường. Lão bà khám phá không mối manh, là cái chỗ khám phá đó thật ra thì không có mối manh, không có chỗ nơi gì hết, lo mà gọi là tìm cái chỗ mà chịu đâu khám phá bà già thì quên mất chính mình đang bị khám phá không hay. Phải không? Đó, cái lo cái tìm cái chỗ để ngài chịu châu khám phá bà già đó mà chính mình đó là đang bị khám phá đó không ai rồi. Cho nên thấy trở lại thì liền thấy rõ, thấy chính mình đó thì liền rõ được cái chỗ khám phá của ngài chịu châu. Còn lo tìm cái chỗ kia là tìm không có ra. Cho nên hiện nay bốn biển như gương sáng thì chỗ nào cũng đều sáng ngời hết, thì còn tìm chỗ nào nữa, ngay dưới gót chân đó là đầy đủ. Cho nên người đi thôi chớ ghét con đường, nhìn lại ngay gót chân đủ cả, khỏi phải tìm ở đâu xa. Đó, thì như vậy nói khám phá nhưng mà rồi chỗ nào là chỗ khám phá, cho nên nghe nói khám phá rồi lo tìm chỗ thì cái đó là theo ngôn ngữ, bị ngôn ngữ chuyển, nghĩa là lo tìm cái chỗ ngài chịu châu khám phá đó mà quên mất chính mình ở đây. Đó, cho nên cái căn bản là thấy lại chính mình thì rõ được cái chỗ khám phá kia, là còn theo đó là khó mà thấy được. Cho nên ở đây, nhưng mà có chỗ là bà già, bà cứ ngồi một chỗ đó mà gặp ai đến hỏi cũng đáp con câu đó hỏi đường Đài Sơn đi lối nào cứ đáp, cứ đi thẳng mà ai hỏi cũng vậy hết. Thì như vậy mà có một câu đó nói hoài mà lỡ bị ai đó lấy câu đó đi rồi thì sao? Cho nên đó, thấy được cái đó thì thấy được cái ý khám phá như thế nào liền. Thì đi thẳng đó là đi thẳng ở đâu? Chứ nghe bảo đi thẳng đó, cứ theo ngón tay đó đi thẳng đó là cũng bị bà gạt như thường. Tại nên cái thẳng đó là phải hiểu được cái ý thẳng là thẳng như sao. Cho nên do đó mà ngài Triệu Châu ngài mới nói để ta đến ta khám phá cho đó. Thì như vậy đó, đây là một đoạn đó để cho mình thấy rõ. Đối với học thiền là phải thấy thấu qua cái ngôn ngữ của các ngài, chứ cần không phải nghe theo cái lời nói đó là theo đó suy nghĩ để mà hiểu, đó là bị ngôn ngữ gạt.